chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, như vậy là những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, năm mới Mậu Tuất đang đến gần. Qua một năm gắn bó với chuyên mục, biết bao câu chuyện về cuộc sống, học tập của các bạn sinh viên được chia sẻ. Và chúng tôi, những người làm chương trình, càng vui hơn khi ngày càng nhận được nhiều quan tâm của các bạn. Không chỉ đón nhận một chuyên mục mới, mà chính các bạn đã tham gia vào quá trình sản xuất. Điều đó khẳng định những gì mà chúng tôi đang truyền tải đã phản ánh chân thật về cuộc sống của các bạn sinh viên Thái Nguyên hiện nay. Sang năm mới, hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chương trình, cùng chúng tôi sáng tạo và phát triển thêm nhiều nội dung mới để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu lắng nghe của thính giả. Còn bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Alo sinh viên số tháng 12 ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sinh viên làm mẹ trong thời buổi hiện nay không còn quá xa lạ. Nhiều bạn sinh viên nữ sẵn sàng từ bỏ những ước mơ đang còn dang dở để học cách làm mẹ. Vậy liệu rằng sinh viên làm mẹ có phải đang trở thành một xu hướng hay còn nguyên nhân nào khác khiến các bạn phải trở thành một người mẹ khi còn quá trẻ và làm mẹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khó hay dễ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Sinh viên làm mẹ khó hay dễ của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tỷ lệ các bạn sinh viên nữ có con khi chưa tốt nghiệp tại các trường đại học ở Việt Nam khá cao. Việc các bạn sinh viên nữ có con và lập gia đình sớm đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến quá trình theo học của các bạn tại nhà trường. Nhiều bạn sinh viên đã phải bảo lưu kết quả học tập của mình để có thời gian chăm sóc con nhỏ. Khi nhắc đến vấn đề này, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ quan niệm đồng ý cũng như không đồng ý về việc sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học.
Đối với mình thì việc các bạn nữ sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học cũng là điều khá là bình thường. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì điều đó nó không đánh giá được nhiều về con người. Nhiều gia đình thì họ cũng muốn lập gia đình cho con cái sớm khi mà họ đã có tuổi rồi. Nhiều bạn nữ thì cũng vừa học vừa làm để nuôi nấng con mình được thì mình thấy không có gì đáng lo ngại hay là lý do gì xấu để mà phản đối các bạn ấy không được sinh con sớm.
Với quan điểm của mình thì mình không đồng ý với việc nhiều bạn sinh viên có con khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là việc học tập của các bạn.
Theo quan điểm của mình là khi nào mình có sự nghiệp ổn định và tự lo được cho bản thân mình thì lúc đó mình mới nghĩ đến việc kết hôn và lập gia đình.
Theo quan điểm của mình thì mình khá ủng hộ vấn đề này vì nhiều bạn nữ đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống làm mẹ thì việc sinh con và lấy chồng cũng không có gì là trở ngại cả.
Vậy sinh viên làm mẹ khó hay dễ? Và nguyên nhân vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học và chưa có sự nghiệp ổn định? Hãy cùng nghe chia sẻ của hai người mẹ trẻ mà chúng tôi đã ghi lại được.
Mình lập gia đình từ năm thứ 2 đại học và tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã lập gia đình được hơn 1 năm. Về lý do tại sao vào cái thời điểm đấy mình lại lập gia đình thì thực ra thì cũng rất là ngại chia sẻ. Năm thứ 2 thì mình có yêu anh ý, tức là chồng của mình bây giờ ấy ạ. Chúng mình yêu nhau được khoảng gần 1 năm. Chúng mình mất một khoảng thời gian khá là lâu để thuyết phục gia đình bên mình. Việc mà một cô sinh viên năm 2 mà vừa nuôi con vừa đi học thì gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm về nuôi con nhỏ. Khó khăn thứ hai đó là về việc sắp xếp thời gian làm thế nào mà vừa có thể dành thời gian cho con mà vừa có thể dành thời gian để đi học. Và một khó khăn nữa đó là về tài chính. Mình thì đang là sinh viên mà lại chưa có thể tạo ra nguồn thu nhập, cho nên là cái việc mà chồng mình vừa đi làm, vừa phải nuôi mình và cả mẹ mình xuống trông con nữa thì nói chung là rất là áp lực cho anh ý. Tự bản thân mình cảm thấy rất là áp lực. Mình cũng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, tuy nhiên là nguồn thu nhập ấy cũng không đủ.
Hiện tại thì mình đã kết hôn được 1 năm và con mình hiện nay thì cũng đã được 4 tháng rồi. Lý do mình kết hôn sớm là vì thứ nhất là về tuổi tác thì cả mình và chồng mình đều được tuổi vào năm đó, cho nên là quyết định là kết hôn sớm. Thứ hai là do kinh tế của anh ấy, do sự nghiệp kinh tế anh ấy đã ổn định rồi và hai bên gia đình đều đồng ý cho cưới nên là bọn mình quyết định là kết hôn. Sinh con lúc đang đi học tất nhiên là cũng sẽ có khó khăn, nhưng mà rất may là mình ở cùng với mẹ chồng cho nên là mẹ chồng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình vẫn có thời gian đi học và cân bằng giữa chăm sóc con và học hành.
Qua những câu chuyện vừa rồi có thể thấy, chuyện sinh viên cưới và có con khi còn ngồi trên giảng đường không còn là chuyện xa lạ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay. Song trên thực tế, làm mẹ ở độ tuổi sinh viên không phải là một việc làm đơn giản, nó cũng cản trở việc học và phát triển cho cả người bố cũng như người mẹ trẻ. Do đó, mỗi bạn sinh viên cần có suy nghĩ chín chắn và dành thời gian cho việc học tập để quãng đời sinh viên của mình được trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau bài phản ánh sinh viên làm mẹ khó hay dễ, nhóm cộng tác viên của chuyên mục Alo Sinh viên tháng 12 đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho cô giáo Phương Thái, cô có thể cho biết là một giảng viên lâu năm tại trường, thì cô có suy nghĩ như thế nào về vấn đề sinh viên làm mẹ?
Thực ra thì đối với cái vấn đề mà sinh viên làm mẹ sớm ấy thì nó cũng có hai mặt. Cô thì cô nghĩ như vậy. Nó khi mà làm mẹ ở cái tuổi còn đang dở dang, đúng không? Ăn chưa no, lo chưa tới thì nó sẽ rất là vất vả. Nó ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý, ảnh hưởng đến cái quá trình học hành. Thế nhưng mà cái mặt tích cực ấy thì cô lại nhìn thấy là những bạn mà đã dù đã dở dang như thế mà dám dũng cảm trở thành mẹ trẻ con ấy khi còn đang đi học thì lại là một điều rất là đáng ghi nhận. Bởi vì rất là có nhiều những cái trường hợp mà khi bầu bí rồi có em bé rồi thì lại có thể là bỏ đi, thì như thế rất là phải tội, đúng không? Và dũng cảm, và những nhiều bạn là vượt qua được cái khó khăn trong những năm đó, vừa sinh con vừa học hành và trở thành trưởng thành hơn.
Vậy thì theo quan điểm của cô, sinh viên làm mẹ có nên hay không, và đối với nhà trường thì nhà trường có đưa ra những cái chính sách hỗ trợ gì đối với những bạn sinh viên có con khi chưa có công việc ổn định hay vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường?
Cái này thì cô lại là một người rất là hiện đại. Bởi vì là cô thì cô nghĩ là mẹ con thì nhất là con gái thì sẽ tâm sự nhiều. Và bây giờ giới trẻ sống nó cũng thoáng hơn rồi, đúng không? Thế thì nếu như giả sử mà con gái của cô như thế chắc là cô sẽ buồn đấy. Nhưng mà cũng có hơi chút buồn, hơi chút sốc. Nhưng mà cô thì cô sẽ không mắng mỏ đâu, mà cô sẽ cùng với con gái để vượt qua những cái khó khăn. Chắc chắn là sẽ giúp con gái mình là trưởng thành hơn sau những cái sự việc đó.
Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi, cũng như là qua câu chuyện sinh viên làm mẹ khó hay dễ, thì cô có lời khuyên nào dành cho những bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên nữ trong việc có con khi chưa tốt nghiệp không ạ?
Cô thì cô nghĩ rằng là như cô nói ấy, bây giờ 9x, 10x là cái quan niệm sống nó cũng thay đổi rồi. Thực ra thì cái việc mà lỡ dở đấy là cũng do nhiều nguyên nhân, nhưng một cái phần nguyên nhân mà cô nghĩ là cơ bản nhất ấy, đấy chính là cái vấn đề giới tính, vấn đề tình dục ở Việt Nam ấy, đối với các bạn trẻ là còn mang tính chất là rất là e thẹn, không có cởi mở. Và chính vì thế mà các em rất là ngại chia sẻ và ngại tìm hiểu về cái đấy. Vậy thì cái cách tốt nhất của mình là phải tự mình bảo vệ mình bằng cái việc nghiên cứu tìm hiểu về những cái vấn đề tình dục, tình yêu, dựa vào phương tiện internet và báo chí và thông qua các cái trung tâm tư vấn sức khỏe thì sẽ đảm bảo cho các em một tuổi trẻ là đúng thanh xuân.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2006, tính đến nay khoa văn xã hội đã có 5 thế hệ sinh viên ra trường lập nghiệp. Trong số những cựu sinh viên thành đạt của khoa, Đinh Thị Hằng Nga luôn được thầy cô và bạn bè đồng khóa đánh giá là một gương mặt tiêu biểu.
Ngay từ khi còn là sinh viên, Hằng Nga đã là người năng nổ, nhiệt tình, yêu nghiên cứu khoa học. Là khóa sinh viên văn đầu tiên, Nga và các bạn đồng môn đã phải học tập và nghiên cứu trong điều kiện vật chất của khoa và nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhưng điều đó không làm nản lòng cô nữ sinh nhỏ bé của đất mỏ Quảng Ninh. Kết thúc khóa học, Nga là một trong những sinh viên có thành tích học tập đáng nể, mặc dù những ngày đầu bạn còn khá bỡ ngỡ và rụt rè trước những phương pháp giảng dạy mới mẻ ở trường đại học, đặc biệt là phương pháp học trải nghiệm. Đó thực chất là phương pháp đưa sinh viên vào các môi trường tác nghiệp thực tế để nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên ngay từ những năm đầu tiên của khóa học. Mới tiếp xúc với những môn học này, Nga và các bạn không tránh khỏi những đêm mất ăn mất ngủ. Ban đầu bỡ ngỡ là thế, lo sợ là thế, nhưng chỉ qua một chuyến đi trải nghiệm ngắn ngày, những cảm giác đó bỗng chốc biến thành niềm vui, niềm đam mê vô hạn. Trong ngày tốt nghiệp, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời tạm biệt đầy vấn vương của cô sinh viên ham học ấy. Cô ơi, em ra trường rồi, nhưng khi nào khoa tổ chức đi điền dã, các cô gọi em cho em đi với ạ. 5 năm sau, chúng tôi gặp lại Nga trong buổi lễ chào tân sinh viên K13. Nga về tham dự buổi lễ với tư cách là cựu sinh viên thành đạt để chia sẻ, động viên các tân sinh viên. Bằng kinh nghiệm của bản thân, Nga đã truyền lửa cho lớp sinh viên sau mình niềm vui học tập và nghiên cứu khoa học. Nga nói, đừng biến mình thành những con mọt sách thụ động, mà hãy chủ động mở cửa bước ra và đón nhận mọi tạp âm của cuộc đời. Muốn vậy, các bạn sinh viên cần phải ý thức về việc rèn luyện và tích lũy kỹ năng sống cho bản thân bằng các công việc vốn rất quen thuộc như tham gia nghiên cứu khoa học, điền dã thực tế, tham gia làm khóa luận tốt nghiệp. Theo Nga chia sẻ, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng cho những sinh viên ưu tú, và Nga là cô sinh viên như thế. Cầm trong tay tấm bằng loại giỏi, nắm chắc trong tay các kỹ năng mềm đáng ngưỡng mộ, Nga tự tin trở lại quê hương với hoài bão cống hiến chí lực cho tỉnh nhà. Nhưng kết quả dự tuyển công chức đã không thành, mơ ước trở thành cô giáo cấp 3 với Nga khó khăn biết dường nào. Cũng như bao sinh viên chờ việc, có lúc Nga rơi vào trạng thái bế tắc, mệt mỏi, buồn chán. Những dòng status trên Face, những lời tâm sự đầy bi nản của cô sinh viên vốn đầy nhiệt huyết, khiến chính những thầy cô giáo cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng em đã đứng dậy, từ bỏ ước mơ làm cô giáo trung học phổ thông để bước vào cuộc sống. Nga lăn lộn với cuộc mưu sinh bằng bất cứ công việc gì có thể, bán hàng, làm gia sư, làm cộng tác viên cho các báo đài địa phương. Trong 2 năm, Nga bươn trải biết bao công việc, nhưng trong lòng em vẫn nuôi niềm tin sẽ tìm được một công việc phù hợp và ổn định. Bật tin một thời gian, giờ gặp lại Nga đã là phóng viên đài truyền hình. Nga chia sẻ trong niềm vui. Chờ việc mệt mỏi lắm các bạn ạ. Những lúc ấy mình luôn nghĩ đến những bài học nói về niềm tin của các thầy cô, nên gặp việc gì mình cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chính những công việc đó đã giúp mình một lần nữa học được nhiều kỹ năng sống cần thiết. Mình hiểu rằng cuộc sống không nhiều màu hồng, nên đừng để bản thân phải chờ đợi điều gì, mà ngay từ đầu tự mình phải lao vào cuộc sống. Cứ làm đi, làm bất cứ việc gì mà bản thân có thể làm, rồi thành công sẽ đến. Bởi một công việc chân chính, dù tầm thường đến đâu, cũng đều có thể trở thành thầy của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết về bạn Đinh Thị Hằng Nga quả thực đã tiếp sức nghị lực, sự vươn lên mạnh mẽ cho các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung, sinh viên đang theo học năm cuối nói riêng. Bài viết cũng thay cho lời kết của những người làm chuyên mục Alo Sinh Viên suốt một năm qua, chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Duy Thưởng, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, học tập tốt và luôn ủng hộ cho chuyên mục của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Alo Sinh Viên số đầu tiên của năm mới 2018.